Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại podcast Dưới Mèn Du Ký. Và đây là series Thức Giấc. Bình thường thì tập podcast này sẽ được lên sóng vào mỗi sáng thứ hai hàng tuần. Nhưng mà do tuần này và dịp nghỉ lễ nên là Dế đẩy tập này vào hôm nay, khi mà mọi người bắt đầu quay trở lại làm việc. Dịp nghỉ lễ vừa rồi mọi người như thế nào? Có đi đâu chơi không? Còn Dế thì thời gian vừa rồi cũng là dịp có sinh nhật của mình. Năm nay phải nói là một trong những năm dịp sinh nhật mình tự thưởng cho bản thân mình nhiều nhất và cũng cảm thấy enjoy nhất từ trước đến giờ. Nếu như bạn nào theo dõi mình trên các trang mạng xã hội khác thì cũng đã biết mình đã tự dành tặng cho bản thân mình một chuyến đi đến đảo Phú Quý trước thềm sinh nhật, mặc dù là công việc dạo này cũng khá là bộn bề đấy. Dù bây giờ về lại Đà Lạt rồi, nhưng mà Dế vẫn xin phép mượn vai biển cả cho tập podcast này. Chào mừng các bạn đã đến với tập podcast Thức Giấc số 02 của Dế, mà chúng mình sẽ cùng nhau đi ra đảo nha. Năm ngoái mình cũng đã có kế hoạch đi đảo Phú Quý rồi, nhưng mà vì vướng lịch các chuyến đi khác, với cả là thấy Phú Quý đông quá nên lại thôi. Còn năm nay, động lực đi Phú Quý của mình là bởi mình có cậu em, là học viên lớp học podcast khóa 1, tên là Ben Saber. Ben thì hiện đang sống và làm việc tại đảo Phú Quý. Thì anh em quen nhau một thời gian rồi, Ben còn học lớp của mình nữa, nên là thỉnh thoảng cũng có tâm sự. Mình có nhớ là hôm đó mình nói cái gì đấy về cung hoàng đạo và mình bảo là mình sinh ngày 27 tháng 4 là cung Kim Ngưu. Thì tự nhiên Ben nó mới bảo, ý, ở đảo Phú Quý có nguyên một con đường 27 tháng 4 luôn đó anh. Chính là cái đường mà có dốc phượt nổi tiếng ấy, chắc là anh cũng biết mà đúng không? Mình mới, wow, hay nha. Thì tìm hiểu mới biết là ngày 27 tháng 4 chính là ngày giải phóng đảo. Ben còn nói với mình là sướng nhá, sinh nhật còn đúng ngày giải phóng đảo Phú Quý. Thế là mình lại càng ấn tượng hơn và cảm thấy cũng hơi oai và khoai khoái ấy. Cảm giác như là đảo Phú Quý có một cái sự kết nối khá là đặc biệt đối với mình. Cộng thêm nữa là thời gian này mình cũng đang có một vài trăn trở về công việc, về định hướng trong thời gian tới. Nên là mình nghĩ ok, ra đảo để tìm cảm hứng, biết đâu mình sẽ tìm ra được câu trả lời cho bản thân thì sao. Đấy, thế nên là mình quyết định đi Phú Quý là như vậy đó. Từ Đà Lạt, đi xe khách xuống thành phố Phan Thiết. Mình chơi ở Phan Thiết, gần khu cảng biển một buổi chiều. Sau đó thì nghỉ tại đây một đêm, sáng hôm sau mình đi tàu ra đảo. Lâu lắm rồi không đi du lịch một mình, phần vì lý do công việc, phần vì mình cũng sợ bị buồn ấy. Nên là buổi chiều ở cảng Phan Thiết, một mình lang thang, từ dựng tripod nghịch nghịch cũng thấy vui. Lâu rồi, mình mới lại tìm thấy niềm vui từ việc ghi lại những khoảnh khắc như thế này, đặc biệt là lại còn đi một mình nữa. Sáng hôm sau, mình đi tàu ra đảo Phú Quý, nhưng mà tối hôm trước mình đã chuẩn bị sẵn hai loại thuốc chống say rồi. Một loại mua ở hiệu thuốc ở Đà Lạt, cái vỉ màu xanh mà có 4 viên ấy, không biết các bạn có biết không? Sau đó thì mình lên mạng, thấy mọi người recommend cái chai uống của Hàn Quốc. Và khi mà đến cảng Phan Thiết thì mình thấy ở đây cũng bán, thế là mình cũng lại mua theo. Nhưng sau đấy hỏi Ben thì nó mới nhắn là bảo hai loại này đều không đủ đô so với sóng biển Phú Quý đâu. Sau đó thì Ben mới chỉ mình là tìm ra hiệu thuốc ở gần cảng ấy, mua cái combo chống say, nó có cả cái chống chóng mặt và vitamin nữa thì mới ok được. Mình thì sợ say sóng lắm nên là mình nghe theo luôn. Không biết là vì lý do thuốc tốt hay là cộng thêm cả lần này ra Phú Quý sóng yên biển lặng, nên là mình khỏe re, không vấn đề gì cả. Mình cũng không ngủ luôn đó mọi người, cứ tỉnh như sáo nhưng mà cũng không đau đầu. Cả chiều đi lẫn chiều về đều rất là ok, trộm vía là như vậy. Những ngày ở Phú Quý thì mình không đi hết các địa điểm nổi tiếng như mọi người review, chủ yếu là tranh thủ dậy sớm đón bình minh, chiều đi ngắm hoàng hôn thôi. Và cả hai khoảnh khắc này tại đảo Phú Quý đều đẹp mê mẩn luôn mọi người. Đặc biệt là hoàng hôn, mình đã từng được nghe một câu nói về hoàng hôn như thế này: hoàng hôn là bức thư tình mà bầu trời gửi đến mỗi chúng ta, dịu dàng và đầy ắp tình cảm. Này bạn, khi mà bạn cảm thấy cô đơn lạc lõng hay là ngổn ngang cảm xúc mà chẳng ai có thể hiểu, thì bạn thử đi ngắm hoàng hôn đi. Vì như câu nói ở trên đó, vẫn có bầu trời dịu dàng vỗ về chúng mình, ôm ấp và xoa dịu chúng mình bằng hoàng hôn. Mình không nghĩ là việc chỉ ngắm hoàng hôn sẽ giúp giải quyết được vấn đề của bạn, nhưng mà hoàng hôn cũng như một cái ôm từ bầu trời dành cho chúng mình vậy. Mà chỉ cần lặng người, ngắm nhìn khung cảnh đó thôi, cũng khiến lòng mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ba ngày ở đảo Phú Quý, mình được Ben dẫn đi ba nơi ngắm hoàng hôn khác nhau. và tất cả đều kiểu đẹp vô cùng á mọi người. Trong đó chắc mình thích nhất đó là ngắm hoàng hôn trên đỉnh núi cao cát. Được ngắm nhìn đảo từ trên cao, phía dưới là những mái nhà nhấp nhô của người dân, xa xa là những tua bin gió sừng sững dưới ánh nắng hoàng hôn vàng ươm. Kiểu wow, đẹp lắm, nói chung là rất đẹp mọi người ạ. Trên đỉnh núi gió hiu hiu thổi nữa là mình cứ đứng thơ thẩn vì đẹp quá. Mà trùng hợp là mình ra đúng dịp trăng rằm, khi mặt trời vừa tắt bên này thì phía bên kia mặt trăng lại dần ló ra. Trăng rằm mà tròn xoe nhô lên phản chiếu ánh sáng xuống mặt biển, kiểu nghĩ lại bây giờ vẫn cảm thấy hạnh phúc ấy mọi người. Hạnh phúc trong một cảnh đẹp là một điều gì đó rất đặc biệt. I'm not afraid of losing what I found. If all the falling pieces hit the ground, I see it in your eyes, my lover and my bride. Our love's a steady tide. A story speaks and silences my doubt. The wind may blow, but he has built this house. Your voice so soft and strong, my husband all alone. Our love's a steady song. And I lay down everything, every part of me, I'm yours. Oh, through everything, here we stand. Mình và Ben mấy ngày lận cứ ngồi ngắm hoàng hôn, ngắm trăng như vậy đến tận 8 giờ tối rồi mới rời đi. Hai anh em mình thao thao bất tuyệt bao nhiêu là chuyện trên trời. Càng nghe Ben kể chuyện ấy, mình lại càng cảm thấy nể phục với cậu em này hơn. Ben sinh năm 2000 thôi, năm nay mới 24 tuổi, nhưng mà về kinh nghiệm sống và trải nghiệm thì phải nói là hơn hẳn mình rất nhiều luôn mọi người ạ. Vì là hoàn cảnh gia đình nên là em đã bắt đầu tự lập từ năm 12 tuổi. Mình vẫn nhớ cái cảm giác nổi da gà khi mà nghe bài tập podcast của Ben gửi cho mình, kể về cuộc sống tự lập của một thằng nhóc lớp 6, đeo khăn quàng đỏ, tự đi tìm thuê nhà trọ, mà đi đâu mọi người cũng không tin ấy, phải giải thích mãi mới thuê được. Kể ra ở đây thì nó sẽ dài lắm, nên là dưới phần caption của tập podcast này, mình sẽ để link tập podcast của Ben cho mọi người có thể nghe nhé. Chắc là bởi vì tự lập từ sớm, kinh nghiệm sống nhiều, Ben ra đảo làm homestay. Căn homestay rì rào nằm ngay cạnh bờ biển, được xây dựng theo hướng du lịch bền vững, hạn chế tối đa rác thải du lịch, đồng thời là biết cách phối hợp hài hòa những nét kiến trúc, những cái đặc trưng nhất trong đời sống của bà con trên đảo. Nếu như mà các bạn thích những căn khách sạn sang trọng, tiện nghi, hiện đại thì Rì Rào sẽ có thể là không phải là một nơi như vậy. Bước vào hôm, cảm nhận của Dế là sự mộc mạc, giản dị, nhưng mà đem lại cho mình sự thư giãn và bình yên lắm. Mặc dù là hôm của bạn mình quảng cáo thì đúng là nó sẽ hơi chủ quan thật, nhưng mà nếu như có dịp tới đảo Phú Quý và bạn yêu thích cái vibe như vậy á thì các bạn có thể tham khảo Rì Rào Homestay nha. Mà nói thế thôi chứ mình nghĩ là mình cũng chẳng cần PR đâu, bởi vì mình thấy là lúc nào homestay cũng full lịch cả 2 tháng rồi. Bạn mà muốn đặt ấy thì nhớ đặt sớm nhé. Mình cứ quanh quẩn ở homestay như vậy, và ở homestay thì lại càng nể phục với Ben hơn. Mình cảm giác như mình và Ben là hai cái trường phái hoàn toàn trái lập nhau ấy. Bản thân mình thì là một người suốt ngày ăn với học, được bao bọc trong môi trường quân đội rất là lâu rồi mới ra ngoài, nên là mọi thứ rất là vô tư, non nớt và cũng thiếu kinh nghiệm khá là nhiều. Còn Ben đấy, mặc dù ít tuổi nhưng mà lại có rất nhiều trải nghiệm như vậy. À, đảo Phú Quý còn có một địa danh mà Dế nghĩ sẽ ít người lui tới hơn. Ban đầu Dế cũng không rõ đâu, nhưng mà khi Ben kể thì mình mới biết và tìm hiểu. Theo truyền thuyết và tư liệu của Bảo tàng tỉnh Bình Thuận, công chúa Bàn Tranh là con gái của quốc vương Champa giữa thế kỷ thứ 15. Nàng đem lòng yêu một chàng trai ngoại đạo và đó là điều cấm kỵ lúc bấy giờ. Chính vì vậy mà cuộc tình của công chúa Bàn Tranh đã gây sóng gió cho hoàng tộc và tạo nên sự bất bình trong thần dân Chiêm Thành lúc bấy giờ. Dù rất yêu thương công chúa, nhưng mà tiểu vương Pocathit không thể chấp nhận một cuộc hôn nhân khác tôn giáo, cùng với đó là sự phản đối gay gắt của thần dân. Vua đành cho quần thần khép nàng vào tội phản nghịch, buộc ly khai khỏi hoàng tộc, đi lưu đày trên đảo hoang, vĩnh viễn không được trở về. Tiểu vương ban cho công chúa ân huệ cuối cùng, đó là một số tỳ nữ theo hầu, cấp dụng cụ sản xuất và những hạt giống lương thực, rồi rong buồm ra khơi trong vô định. Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, đoàn thuyền của công chúa Bàn Tranh đã dạt vào một hòn đảo có hình dáng như một con cá thu, đó chính là đảo Phú Quý, hay còn gọi là Cù Lao Thu. Lúc đó, hơn 100 binh sĩ và cung hầu rước công chúa xuống thuyền, lại từ biệt lần cuối cùng, để rong thuyền về bờ, bỏ lại công chúa và một số tùy tùng, người hầu tâm phúc nơi hoang đảo, bắt đầu một sự sống mới. Công chúa Bàn Tranh cùng với những người hầu dựng lều ngay tại chân núi cao cát, tiến hành phát quang cỏ dại, chặt cây rừng, dọn đất, tìm nguồn nước và giữ lửa để bắt đầu tạo dựng cuộc sống tự lập, tự cung tự cấp như là thủa hồng hoang trong lịch sử. Và có thể nói, công chúa Bàn Tranh và những người hầu tâm phúc chính là những ngư dân đầu tiên khai phá vùng đất hoang đảo. Với dụng cụ đánh bắt cá mang theo, rồi cuốc xẻng, dựa dao, những ngư dân đầu tiên bằng kinh nghiệm, truyền thống cần mẫn, chăm chỉ, giỏi nghề trồng trọt chăn nuôi, đánh bắt hải sản được truyền lại từ mẹ Trăm vĩ đại. Nên chẳng bao lâu trên hoang đảo, sự sống đã được gieo hạt nảy mầm và sinh sôi từng ngày từng ngày. Về sau này, các triều vua Chiêm Thành do nhiều cuộc nội chiến tranh giành nhau dần suy yếu. Khi tiểu vương Pocathit qua đời, vị vua kế vị đã từng có chỉ dụ cho công chúa Bàn Tranh được phép trở về đất liền. Nhưng mà với tình yêu và nỗi đau trong quá khứ, công chúa đã khước từ, chấp nhận cuộc sống vất vả nhưng mà tươi vui trên vùng đất đảo mà nàng đã dày công tạo dựng. Sau này khi công chúa qua đời, biết ơn công lao gây dựng sự sống cho hòn đảo, người dân trên đảo tiếc thương, lập miếu thờ ngay nơi bà sinh sống. Có thể do nỗi buồn từ chính câu chuyện tình của mình mà công chúa Bàn Tranh sau này ở trên đảo muốn các đôi trai gái yêu nhau, lấy nhau mà không cần phải thủ tục rườm rà, không phân biệt tôn giáo tín ngưỡng, chỉ cần thương nhau là đưa nhau về ra mắt cha mẹ. Sau đó gia đình nhà trai làm một vài mâm cỗ báo với họ hàng thân tộc tổ tiên về thành viên mới, không cần tổ chức lễ dạm hỏi, vu quy, cũng không đám cưới, không xe hoa. Nhưng hầu như các cặp vợ chồng trẻ trên đảo đều sống thủy chung hạnh phúc với nhau cho đến đầu bạc răng long. Chỉ khoảng chục năm trở lại đây, khi mà lớp trẻ đi ra ngoài đảo du nhập văn hóa đất liền thì ở trên đảo mới bắt đầu có đám cưới, nhưng mà tính cho đến tận bây giờ thì cũng không nhiều. Đây chính là một trong những điều mà Dế cảm thấy ấn tượng nhất sau khi được nghe về giai thoại công chúa Bàn Tranh ở trên đảo. Và cũng có thể xuất phát từ giai thoại tình sử công chúa Bàn Tranh cũng như tấm lòng bao dung của nàng mà có nhiều người dân hay là những du khách trong đảo đã tìm đến nàng, cầu nguyện cho chuyện tình cảm được viên mãn. Vậy nên là đến đảo Phú Quý, ngoài những địa điểm phong cảnh đẹp ra, bạn có thể ghé qua đền thờ công chúa Bàn Tranh để vừa tri ân người đã có công khai khẩn ra hòn đảo, cũng như là có thể vừa gửi gắm mong ước để công chúa có thể ban duyên lành đến chúng mình nhé. Và đương nhiên rồi, không thể thiếu, ra đảo thì mình chắc chắn phải check in với đường 27 tháng 4 nữa. Cung đường này có dốc phượt nổi tiếng mà ra đảo ai cũng biết, mình cũng tranh thủ ghé qua một chút. Có ai kiểu oai như Dế không? Ngày sinh nhật đúng vào ngày giải phóng đảo và đặt tên thành một con đường luôn. Chắc là cũng bởi vì có sự liên quan không hề nhẹ như này mà tự nhiên tới đảo Phú Quý, cảm giác của mình trở nên thân thuộc hơn. Mình không đi hết những nơi nổi tiếng, ngày nào cũng chỉ đón bình minh, quanh quẩn trong hôm, lang thang vài ngõ nhỏ. Nhưng mà như vậy thôi, mình cũng cảm thấy trọn vẹn và rất là hài lòng rồi. Năm nay sinh nhật của mình nhẹ nhàng như vậy đó. Mình tự tạo niềm vui, tự đem đến những giây phút tận hưởng cho riêng mình, và quan trọng là tự biết giải quyết được những trăn trở trong lòng. Trở lại Đà Lạt, khi mà ngồi xem lại những clip mình ghi lại được ở Phú Quý mà mình cứ cảm thấy lưu luyến và vẫn mê mẩn vì những thước phim đẹp quá. Dế đã đăng tải vlog về Phú Quý trên YouTube rồi, các bạn có thể ghé qua ủng hộ Dế nhé. Qua tập podcast ngày hôm nay, một lần nữa gửi lời cảm ơn đến em Ben vì đã cung cấp cho mình rất nhiều thông tin hay về đảo Phú Quý và đã đồng hành cùng với mình, dẫn mình đi chơi trong những ngày mình rong ruổi ở đảo. Một lần nữa, cảm ơn Phú Quý vì đã cho mình đón tuổi mới theo một cách ý nghĩa như vậy.